Bác sĩ Đinh Đức Long ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA rằng chính quyền rất nhiệt tình, sốt sắng, tổ chức bài bản trong công tác chống dịch. Nhưng việc cách ly bừa bãi đã vi phạm quy định chuyên môn của ngành y tế thế giới, chưa kể các chính sách phòng dịch của Việt Nam có dấu hiệu lạm dụng quyền lực. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn của VOA với bác sĩ Đinh Đức Long. Xin kính chào bác sĩ, ông có thể cho biết tình hình chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay như thế nào?
Thưa anh An Hải, thì như anh vừa mới hỏi ấy, rằng là thứ nhất là từ khi dịch bắt đầu xuất hiện thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng như chính quyền cả nước ấy, thì rất là sốt sắng, lo toan và thành lập hẳn một cái gọi là cái ban chống dịch do một ông phó thủ tướng là Vũ Đức Đam đứng đầu đấy, rồi bộ y tế, tóm lại là cả hệ thống chính trị đều vào cuộc để mà chống dịch, thì cái đấy là ai cũng biết rồi. Thế nhưng có mấy cái là chống dịch như vậy rất rầm rộ, rất là hoành tráng. Thế nhưng mà trên thực tế thì có nhiều cái là nó không đúng với lại là chuyên môn của y tế, cho nên hiệu quả nó không cao. Thế tôi nói ví dụ như là lúc đầu ấy là cả nước cái F0 thì bắt đầu là F1, F0 thì cách ly tập trung đó, thế rồi là khoanh vùng dập dịch, cái đấy vẫn làm ngay từ đầu, làm rất là rầm rộ. Thì cái đấy thì kết quả mọi người rõ rồi, làm đấy nhưng mà thất bại trên thực tế tức là dịch nó vẫn lan rộng ra, nhất là cái đợt dịch này lan rộng ra, chưa nói là họ là tổ chức một cái ủy ban này, công ban chống dịch này, vân vân, nhưng là họ lại yêu cầu giãn cách. Thì trên thực tế là chính quyền có những hành động là đã vi phạm cái chính giãn cách của mình. Ví dụ như là cái ngày 30 tháng 4 chẳng hạn, đi nghỉ lễ chơi, rồi ngày hội toàn dân, ngày hội non sông bỏ phiếu chẳng hạn, thì lại chính là vi phạm cái việc của mình đang yêu cầu là giãn cách. Thế cho nên là đấy cũng là một nguyên nhân mà thúc đẩy cái dịch nó lan rộng ra. Nhưng cái chính là cái này, nếu mà theo tôi nghĩ dưới góc độ khoa học đấy, thì ngay từ đầu chính quyền coi F0 là bệnh. Cái đấy thì khác với thế giới, thì nó có định nghĩa thế nào là bệnh nhân chứ. F0 mà không có triệu chứng lâm sàng thì chỉ là cái người gọi là người lành mang bệnh mầm bệnh thôi, là người lành mang bệnh mầm bệnh khác với lại bệnh nhân. Thế nhưng họ đối xử như là bệnh nhân, nào cách ly rồi là dân nhân cô lập. Chỗ cách ly mình chưa nói là cái chuyện điều kiện ăn ở nữa, có nhiều video clip chiếu lên như là một cái gọi là cái địa ngục trần gian này, rất là khổ, thiếu thốn đủ thứ. Cái đấy mình chưa nói về mặt cơ sở vật chất, nhưng cái chuyện là đối xử với người lành mang mầm bệnh như là bệnh nhân, là cái đấy là khác với thế giới. Tiêu chuẩn thế giới nó không phải như thế, các nước khác họ làm rồi. Thì đành nhằng mình công nhận là cái dịch của Việt Nam này là cái dịch lớn chưa từng có trong lịch sử mà tôi được chứng kiến. Thế nhưng mình không phải là nước đi đâu, các nước khác thế giới đi rồi thì mình phải rút ra bài học chứ. Cho nên mình vẫn là cái tiêu chuẩn, để tôi nói là coi F0 là bệnh nhân, thế là cá nhân tôi thấy là không đúng. Nếu như có bệnh triệu chứng lâm sàng gọi là bệnh nhân, còn không chỉ là người lành mang chủng. Mà thực tế bây giờ người ta phải sửa rồi đấy, từ F0 thậm chí F1 thậm chí F0 mà không triệu chứng cách ly tại nhà. Nhưng cái đấy các nước châu Âu, các nước văn minh đã làm rồi. Thế ông hai thực tế là gì, anh không thể nào cách ly hết. Hiện nay các bệnh viện người mình theo tôi biết là nhiều nơi quá tải rồi, không có chỗ chữa bệnh nhân nữa, F0 gọi là bệnh nhân nữa đi, cho nên buộc phải để cách ly tại nhà.
Xin bác sĩ chia sẻ nhận định của ông về chỉ thị 16 mà thành phố và các tỉnh phía Nam đang thực hiện.
Về mặt lãnh đạo thì cái chỉ thị 16 của thủ tướng thì cá nhân tôi thấy là có dấu hiệu vi phạm hiến pháp. Tại hiến pháp là chương 2 là quyền con người, thì người điều 14 thì ghi rõ rồi là cái gì ở nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam là quyền con người, quyền công dân được bảo vệ. Thế mà chỉ có luật mới hạn chế do nguyên nhân chính trị này, chiến tranh này và sức khỏe vân vân. Nhưng cái chỉ thị đấy không phải là văn bản pháp quy, mà như vậy là đã trà đạp hiến pháp. Thì ngay cái đấy được rất nhiều cơ quan công quyền là lợi dụng được đấy, đi ngoài đường chặn người ta phạt tiền. Chưa nói chuyện là cảnh sát không có thẩm quyền phạt cái người mà không đeo khẩu trang không. Tôi chưa thấy văn bản nào quy định, nhưng rõ ràng chỉ thị là có dấu hiệu có dấu hiệu là vi hiến. Thế thì để nói rằng là chính quyền rất nhiệt tình, rất là bài bản tổ chức, nhưng mà đấy chỉ là nhiệt tình thôi, nhưng không trên cơ sở pháp luật và không trên cơ sở khoa học. Hai cái đấy, hai cái thiếu sót. Thì chống một bệnh truyền nhiễm, cụ thể là virus, thì phải có vaccine, phải có vaccine. Nhưng họ rất rầm rộ cái chuyện là thu tiền của doanh nghiệp, của người dân để mà mua vaccine. Nhưng trên thực tế là cái tỷ lệ chích ngừa vaccine của Việt Nam vẫn là hàng thuộc hạng thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á này. Cái tiền đi đâu? Mà đa số vaccine của kẻ tôi chích ngừa là vaccine viện trợ không hoàn lại của các nước, của Nhật, của Mỹ, rồi là của các nước cho cái chương trình COVAX đấy. Chứ phải là vaccine mua, xong tiêu ra tiền lại gửi ngân hàng. Như vậy cái vai trò quản lý vĩ mô, anh phải tiên lượng rằng là chống các cái bệnh dịch thì phải có vaccine, nhất là dịch cúm này. Chứ anh không lo ngay từ đầu. Mà bây giờ cuối cùng là gì? Mọi biện pháp của anh đều thất bại hết, và chỉ trông chờ vaccine thôi. Ai là cô lập khoanh vùng dập dịch, và đều phải trả về, bây giờ trả về mà gọi là cách ly tại nhà. Thế thôi, cái đấy là cái. Thì tôi nhắc lại là cơ sở pháp lý là chỉ thị 16. Cái thứ hai là cơ sở về khoa học. Hai cái đấy đều là có dấu hiệu mà nó là sai, nên là dẫn đến hậu quả bây giờ. Mà cái chính là cái vaccine thì chưa đáp ứng, mà lại tỷ lệ thấp so với các nước trong vùng. Cái đấy là rõ ràng là nó có số liệu thống kê rồi.
Thưa bác sĩ, về việc chính quyền phạt người dân khi ra đường mà không có lý do chính đáng, ý kiến của ông ra sao?
Vũ lãnh đạo chính phủ cũng như thành phố Hồ Chí Minh thì xuất thân từ hai nguồn. Một là công an, hai là cán bộ đoàn, bí thư đoàn, thanh niên, các cấp trở thành lãnh đạo. Thế cho nên một anh ấy rất giỏi, quen về chấn áp. Ra ngoài không đeo khẩu trang, ra ngoài không có lý do chính đáng. Thế nào là do chính đáng? Không giải thích được. Người ta ra máy ATM rút tiền để đi mua thức ăn cũng là không chính đáng, cũng phạt tiền. Thế là họ giỏi chấn áp, mà giỏi là các tổ chức phong trào, các khô khẩu hiệu thì rất là giỏi. Là vì hai cái sở trường người ta. Những cái tính là gì? Tính pháp luật, tính cái kỷ cương, mà theo quan điểm nước pháp thì chính họ là người vi phạm. Thứ nhất là cái chỉ thị 16. Thứ hai, họ đưa ra định nghĩa là anh nhiễm bệnh thì coi là bệnh nhân, không phải là người lành mang trùng. Đưa về cơ sở khoa học và cơ sở về pháp lý đều sai, sai ngay từ đầu. Mà cái chính ở đây là nguyên tắc là phải có vaccine, thì không lo ngay từ đầu. Thậm chí vaccine về là 200 bao nhiêu liều đấy, còn là đắp chiếu, còn nằm ở Sài Gòn mãi, còn chưa cơ chế, trong khi người dân không có vaccine chích, nằm đến một tháng trời. Thế thì cái đấy là có lẽ là chưa từng có trong lịch sử, không biết các nước khác có không. Dân thì thiếu vaccine, chậm người nào là nhiều người nhiễm bệnh bị nhiễm người đấy. Trong khi đó thì vaccine nằm một chỗ, về đến nơi rồi vaccine có thời hạn sử dụng, chứ quá thời hạn thì vứt đi. Thế thì rõ ràng cái cơ chế là ai con người để là cơ chế, chính phủ để là cơ chế, chứ sao mà lại không giải quyết như này. Thế khi mà báo chí, mạng xã hội lên tiếng thì bây giờ trong vòng một ngày thì nghe nói được giải tỏa. Thế đấy là cái vai trò của cái truyền thông, cái mạng xã hội gọi là lề dân rất quan trọng. Thế nhưng mà cũng rất rủi ro, là vì dễ bị chụp mũ là phản động, là chống đối, là xuyên tạc, là gây mất đoàn kết. Cái đấy là mặt trái. Tại vì tôi nói các điều luật của Việt Nam rất mơ hồ. Đấy, cũng như là thế nào là lý do chính đáng. Họ có thể đe cho họ phạt. Họ phạt. Thậm chí là còn ra cả văn bản này, như chủ tịch phường 6 quận Gò Vấp tôi này, ra hẳn văn bản khoán chỉ tiêu phạt cho công an, cho các cái lực lượng chức năng. Một chỗ là 20 ca phạt một ngày, một chỗ là 5 trường hợp phạt một ngày. Phạt thì là lấy tiền của dân, mà trong lúc người ta đang thất nghiệp, như tôi còn thất nghiệp này, tôi hơn tháng này nghỉ không lương này, thì có lương hưu. Thì những người dân thấp cổ bé họng thì lấy đâu tiền, chỉ lợi dụng cái này để phải phạt. Mà lại nói cho nôm na là gì, phạt có chỉ đạo nói nhé, có văn bản của nhà nước nhé, có đảng lãnh đạo nói, chứ không phải ý kiến của ông nào, cá nhân đâu. Thì chứng tỏ cái tầm suy nghĩ của lãnh đạo, họ rất coi thường thì tương pháp nước, họ coi như mình là có thể ra cái văn bản mà tước quyền công dân của mọi người, lại từ cái thằng chủ tịch phường đi, nhưng không ai làm gì được họ. Đến giờ này không ai làm gì được họ. Trong khi người dân thì chỉ có xóa ai một tí thôi thì có thể bị bắt ngay, bị chắn vào đường ngay. Thậm chí hôm qua tôi đi mua thức ăn đấy, ra siêu thị đấy, hôm kia đi thì không sao, qua đi thì họ chặn lại, mỗi lần họ cho nhỏ giọt vào, dân kia ngoài kêu đói. Thì anh công an đứng đấy mà đói là việc của các vị, không việc của tôi. Đấy, cho nên họ rất là vô cảm. Đấy là người thật việc thật, chính tôi chứng kiến.
Yeah.
Đấy, cho nên là trở lại cái gốc, là vẫn là con người. Người cầm quyền đấy, họ phải có năng lực chấp chính, năng lực lãnh đạo, và thể hiện là trước hết họ phải thượng tôn pháp luật. Thứ hai là phải tôn trọng quy luật khách quan, chứ phải cán bộ phong trào đứng lên hô khẩu hiệu ra quyết tâm. Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh ấy, cách đây ít ngày là phó bí thư thường trực Phan Văn Mãi mới ở Bến Tre về, ông ấy phát động phong trào đó là trong vòng 15 ngày là kéo giảm F0. Nhưng là phong trào thi đua đấy, thanh niên đấy. Thế nhưng mà kéo giảm bằng cách nào thì chưa nói. Có lẽ cách đơn giản nhất là không xét nghiệm, tự nhiên không phát hiện thôi, có xét nghiệm là có. Cho nên là có vẻ mang tính duy ý chí, bệnh thành tích. Cho nên đây là phải hành xử một cách đúng pháp luật và khoa học, chứ phải bằng lại nhiệt tình cách mạng. Tôi rất mừng là anh bí thư Nguyễn Văn Nên, thì đồng chí bí thành ủy, anh có tuyên bố anh gặp gỡ các nhà khoa học để anh tham vấn về vấn đề chống dịch. Thì tôi cho rằng anh là cái người mà cởi mở và biết lắng nghe. Thì tôi rất mừng, ít nhất là có người lãnh đạo mà trong lúc nước sôi lửa bỏng này dám tuyên bố như thế. Tức là anh thực tế anh nhận ra gì, là từ xưa nay mình chống bằng nghị quyết mà không đạt, thì bây giờ mình phải gặp gỡ các nhà khoa học, lắng nghe ý kiến của nhà khoa học.
Bác sĩ nhận định như thế nào về việc xét nghiệm đại trà hàng triệu người ở thành phố Hồ Chí Minh?
Theo tôi nghĩ là xét nghiệm đại trà là lãng phí và không phải là của y tế. Tôi nói luôn, không phải là của y tế. Tại vì thứ nhất là quy trình họ làm, anh lấy gì đảm bảo rằng quy trình ai cũng làm đúng như thế? Ví dụ các cháu Hải Dương vào được hả? Chắc gì đứa nào đã làm đúng quy trình. Thứ hai là có khi là lây nhiễm người nọ sang người kia. Vì đến xét nghiệm đông người, mà hay một cái người xét nghiệm ấy, người ta làm cho bao nhiêu người khác cũng chưa chừng lên người đó để kia. Và cuối cùng là gì? Cứ cho nó F0 đi mà nó không có bệnh thì nó vẫn là người lành mang trùng, chứ nó phải bệnh. Mà anh tình anh bắt người ta anh nhốt, cái nhốt đấy như tôi nói là vi phạm quyền con người. Và quyền con người chi được gọi là hạn chế bằng văn bản pháp luật, nhưng mà bằng chỉ thị của thủ tướng. Tức là đấy, sai cả về luật pháp, sai cả về mặt ý nghĩa về y học y tế. Rồi anh bắt nhốt người ta, cái đấy là bất cập hại, lãng phí.
Trước tình hình dịch bệnh hoành hành ở thành phố Hồ Chí Minh như hiện nay thì ông có đề xuất gì thưa ông?
Tôi nói ngay từ đầu chỉ có vaccine và hai là anh nó nặng cho bảo viện thế thôi, chứ con người lành mang chung cái tự khỏi nhiều chứ bao nhiêu. Thế ta ở nhà nâng sức đề kháng, chứ bây giờ anh ngân sung cấm chợ thì cứ nọ là kéo theo cái kia. Trên thực tế là cái giá cả tăng vọt nhá, nhiều nơi đang siêu thị may ra nó bình ổn được, nhưng mà đi siêu thị thì vào siêu thị khép kín máy lạnh, thế lại cái nguy cơ phơi nhiễm. Còn người ngoài xếp hàng đứng ngoài dài gần cả cây số tối ngày hôm qua ở Xi Gò Vấp này thì cũng lại phơi nhiễm. Tại vì người ta xếp hàng người ta gọi là đứng gần nhau, cách nhau cũng mét hai mét chẳng nữa thì vẫn thiết ra thở vào phơi nắng. Bà già trẻ con già đứng phơi nắng nữa chứ, để mà xếp hàng đến lượt mình đi vào mua thực phẩm. Lẽ ra thế này thì nhà nước phải mang sẵn thực phẩm cho người ta, ví dụ như thế anh phải hỗ trợ chứ, chả hỗ trợ thì trên thực tế anh phải mang hết nơi cho người ta, người ta đỡ phải đi chứ. Người ta đến mua là bị đuổi để về đi, chốc lại đến cũng đông như thế. Cho nên là rõ ràng họ có vẻ nó vỡ trận, nhìn bên ngoài thì vỡ trận lúng túng rồi. Thế mà xét cho cùng là chỉ có vũ khí vaccine thôi, không có cách nào khác đâu. Muốn vaccine thì ngoài cái chuyện người ta cho ra mình phải đi mua. Tôi có nghĩ là nhất là không ngăn sông cấm chợ nữa, mọi hoạt động. Ai bị F0 mà không triệu chứng nên cách ly tại nhà. Như là rất nhiều nhà khoa học nói rồi, tôi không phải là người đầu tiên, tôi cũng đọc và tôi nghiên cứu thì đúng. Là bây giờ bỏ cái ngăn sông cấm chợ đi. Cái thứ hai là F0, F1 cách ly tại nhà. Còn ai có triệu chứng thì mới vào bệnh viện điều trị, thì tập trung điều trị thế thôi, và mọi cuộc sống đưa lại trở lại bình thường. Các chợ nhỏ, các cái nơi bán hàng cho người ta mở lại thì dân người ta tiếp cận dễ, chứ chỗ nào có siêu thị đâu, có chỗ không siêu thị mà đến nơi tập trung lại cũng lại mầm bệnh lây lan.